lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta còn có dịp tiện ngồi dưới chân của Chúa để thờ phượng Ngài và đặc biệt cùng nghe lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chúa Nhật vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã học đề tài hầu việc Chúa. Người lý do tại sao chúng ta phải học việc Chúa? Như chúng ta đã học qua, chúng ta thấy có bốn lý do mà chúng ta là con của Chúa phải hầu việc Chúa. Đó là: thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta. Thứ hai là Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng ta. Và thứ ba là Đức Chúa Trời là đấng ban ân huệ cho chúng ta rất là nhiều. Và thứ tư là Chúa Cứu Thế Giêsu đã để lại gương hầu việc Chúa của Ngài cho chúng ta thấy. Vì vậy mà Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải hầu việc Chúa. Và hôm nay tôi muốn tiếp tục đề tài đó với chủ đề là thái độ của người hầu việc Chúa như thế nào. Chúng ta biết lý do hầu việc Chúa rồi, và bây giờ chúng ta hỏi rằng tôi phải hầu việc Chúa như thế nào mới xứng đáng là người hầu việc Chúa. Và khúc Kinh Thánh tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua, chúng ta thấy lý do đầu tiên mà tôi và quý ông bà anh chị em phải hầu việc Chúa đó là gì? Phaolô nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Phaolô nói rằng ông hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Ông là một người hầu việc Chúa lâu năm. Ông đã từng hầu việc Chúa tại Do Thái, rồi qua Syri, ông qua Tiểu Á, ông qua Âu Châu. Ông đã truyền giảng khắp mọi nơi. Ông hầu việc Chúa khắp mọi nơi. Ông thành lập được nhiều hội thánh. Ông nói một cách mạnh mẽ rằng ông hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Người hầu việc Chúa phải là người hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Người hầu việc Chúa mà quên quang, kiêu ngạo, cho mình là hơn người, dư sức để làm công việc của Chúa, không nhờ cậy Chúa mà cứ dùng sức của mình để hầu việc Chúa. Người hầu việc Chúa như vậy không phải là người hầu việc Chúa khiêm nhường, nhưng là một người kiêu ngạo trước mặt Chúa và trước mặt nhiều người. Biết bao nhiêu lần chúng ta hầu việc Chúa không khiêm nhường, chúng ta hãnh diện, chúng ta khoe khoang sức lực của chúng ta, tài học của chúng ta, những gì chúng ta có, nhưng chúng ta không hạ mình xuống trước mặt Chúa, vì biết rằng Chúa là đấng cao cả toàn năng. Chúng ta hầu việc một đấng toàn năng, chúng ta là những người hèn hạ trước mặt Chúa, chúng ta phải khiêm nhường trước mặt Chúa. Tiên tri Mi-chê khi bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời dạy bảo ông như thế nào? Chắc chắn là chúng ta còn nhớ ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 8. Chúa phán rằng: hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải làm sự công bình, ưa sự nhân từ và gì nữa, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Bước đi cách khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đấng cao cả, chúng ta là đầy tớ của Ngài, chúng ta là những người hầu việc Ngài. Chúng ta phải bước đi trước mặt Ngài một cách khiêm nhường. Điều mà Đức Chúa Trời đòi nơi người hầu việc Chúa là khiêm nhường. Thiếu sự khiêm nhường, sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ hư đi. Chúng ta có thể hầu việc Chúa một thời gian, nhưng khi đối đầu với những trắc trở, đối đầu những khó khăn, đối đầu với những bắt bớ, đối đầu với những sự chống đối hay là sự bất đồng, chúng ta dễ bỏ cuộc bởi vì chúng ta không khiêm nhường, chúng ta không hạ mình. Phaolô là một người hầu việc Chúa mà ông nói rằng: tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Ông khiêm nhường như thế nào, thưa quý ông bạn xem? Nếu quý ông bạn xem đọc các thơ tín của Phaolô, chúng ta từng khi khởi đầu câu 1 của thơ tín nào đó, Thì ông thường nói gì? Ông nói rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Như trong Tích đoạn 1 câu 1 thì Phao-lô nói rằng Phao-lô, ta Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 1 câu 1 thì ông nói rằng Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Rồi ở trong Philip đoạn 1 câu 1 thì Phao-lô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta thấy Phao-lô luôn luôn nêu lên tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chữ tôi tớ trong nguyên văn Hy Lạp là doulos, có nghĩa là gì thưa quý bạn, cho em biết không? Tôi tớ khác với người ở hay là osin, ở Việt Nam bây giờ gọi là osin á. Tôi tớ, chữ doulos khác với chữ osin nhiều lắm. Người ở hay là osin thì ở với chủ của mình, được trả lương, rồi gì nữa, được có cái quyền quyết định là tiếp tục ở nữa hay là nghỉ, không có trở ngại gì. Nếu mà bất đồng với chủ, không hài lòng với chủ thì người đó có thể bỏ chủ mà đi, không cần nói lời nào cả cũng được. Đó là người ở. Nhưng mà đối với một đầy tớ hay là của Chúa, trong cái nguyên văn là chữ doulos, tức là tôi mọi. Người tôi mọi không có quyền gì cả. Chủ nắm ở trong tay, sanh sát ở trong tay. Chủ sai gì làm nấy, không có cãi được. Và bất đồng với chủ thì không có quyền bỏ chủ nữa, vì chủ nắm cả quyền sanh sát ở trong tay, không có quyền bỏ đi. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng ông hầu việc Chúa như là một tôi mọi, một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tức là ông hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời mà không có cãi lại, cũng không có quyền từ bỏ. Ông nắm chặt đến với Chúa, với Chúa như vậy. Thứ hai, Phao-lô hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Ông nói rằng phải coi người khác như tôn trọng hơn mình, như ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 3. Chớ làm sự chi vì sự tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người hầu việc Chúa cách khiêm nhường là coi những hầu người hầu việc Chúa chung với mình là tôn trọng hơn mình. Không có kiêu ngạo, kiêu căng đặt mình trên những người khác. Không có một người nào mà có thể ở trên người khác được. Và nếu chúng ta muốn đứng đầu thì phải làm đầy tớ. Chúa Giê-xu đã nói như vậy. Cho nên hồi của Chúa khiêm nhường là chúng ta phải đặt người khác tôn trọng hơn mình, mà Phao-lô đã làm điều đó. Và thứ ba, Phao-lô hầu việc Chúa không có tìm lợi riêng. Ông nói gì ở trong Philip đoạn 3 câu 8? Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết của Chúa Giê-xu Christ. Chúa tôi là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Ông không có tìm lợi riêng cho mình, nhưng mà ông vì đấng Christ chịu tất cả mọi sự như làm sự lỗ để hầu về Chúa. Đó là một người hầu về Chúa cách khiêm nhường. Và một cách khác nữa, đó là tập sống trong mọi hoàn cảnh. Người hầu về Chúa cách khiêm nhường là người thích ứng với mọi hoàn cảnh trong sự hầu việc Chúa của mình. Trong lĩnh vực nào, trong cơ hội nào, trong chức vụ nào mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình thì thích ứng mọi hoàn cảnh đó. Phao-lô nói gì ở trong Philip đoạn 4 câu 11-14? Ông nói rằng vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng thêm ban sức cho tôi. Ông nói rằng ông nhờ cậy Chúa hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh, cảnh nào cũng vậy. Và Phao-lô chính là người hầu việc Chúa khiêm nhường. Và ông nói rằng tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường là như thế, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy chúng ta học bài học này ích lợi gì cho tôi và quý bạn cho em? Tôi và quý bạn cho em là con của Chúa, được kêu gọi mỗi người đều hầu việc Chúa. Không phải là một sư truyền đạo, hay là chấp sự hầu việc Chúa, hay là nhân viên trong ban chấp hành hầu việc Chúa. Nhưng ở trong hội thánh của Chúa có một cái đặc biệt là mỗi con cái của Chúa là đầy tớ của Chúa, là người hầu việc Chúa. Mỗi chúng ta là những người hầu việc Chúa thì chúng ta có thái độ gì? Phải hầu việc Chúa cách khiêm nhường. để sự hài hòa giữa mình với những người khác, nâng đỡ nhau và cùng hầu việc Chúa chung với nhau, không đặt mình lên trên một người nào cả, nhưng hết thảy đều là giúp việc cho nhà của Chúa Trời. Chúng ta phải hầu việc Chúa cách khiêm nhường như Phaolô đã nói vậy. Điểm thứ hai của người hầu việc Chúa, chúng ta phải có thái độ gì nữa? Ở trong Thi Thiên 100 câu 1 đến câu 2, khúc Kinh Thánh mà chúng ta học trong tuần qua, có một lời mà chúng ta cần phải chú ý ở đây. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va. Cách nào? Cách vui mừng. Thái độ hầu việc Chúa của tôi và quý ông bạn chắc chắn những khiêm nhường trước mặt Chúa, là một đầy tớ hèn hạ trước mặt Chúa, là một nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn phải hầu việc Chúa cách vui mừng, không phải là bị ép buộc hay là bị sai khiến, sợ sệt quyền lực nào đó mà chúng ta làm việc. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải có thái độ hầu việc Chúa cách vui mừng. Thưa quý ông bà anh chị em, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 4, Phi-e-rơ cũng nói như vậy. Ông nói rằng hãy trăng bày Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải là bị ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu của kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn heo. Phi-e-rơ nói gì? Chúng ta hầu việc Chúa không phải bị ép uổng, bị ép tình, bị cái gì sai khiến của mình, nhưng mà chúng ta làm vì vui lòng, tức là phải hầu việc Chúa cách vui mừng. Người hầu việc Chúa mà mặt mày buồn hiu, gầm xuống, gặp ai cũng không hỏi không chào, hầu việc Chúa như vậy thì có vui mừng không? Người hầu việc Chúa phải có thái độ vui mừng, dầu chuyện đó là rất là khó, công tác mà Chúa giao cho chúng ta rất là nặng nề, mệt nhọc, nhưng không vì đó mà than thở, buồn trách hay là nạnh hẹ với ai. Nhưng mà chúng ta phải vui mừng làm công việc của Chúa cách dư dật luôn. Cách dư dật luôn tức là phải làm với tinh thần vui vẻ, thỏa mãn, vì đây là một đặc ân Chúa ban cho mình. Cho nên chúng ta vui mừng mà làm. Nhận trách nhiệm không phải là làm tròn bổn phận, nhưng mà để làm gương, chúng ta vui mừng ở trước mặt Chúa. Vào trong hội thánh, nếu chúng ta thấy mọi con cái của Chúa hầu việc Chúa đều vui mừng, đều ca hát ngợi khen Chúa, gặp nhau tay bắt mặt mừng ngợi khen Chúa, nói chuyện về công việc của Chúa, mỗi người bắt tay làm công việc Chúa cách không trách móc ai, thì thật là phước hạnh cho hội thánh biết bao, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải học một bài học là chúng ta phải có thái độ hầu việc Chúa trong tinh thần vui mừng, không bị ép uổng, không phàn nàn, không trách móc, nhưng sẵn sàng làm công việc Chúa. Ở trong Sự Ký thứ nhất đoạn 29 câu 6 đến câu 9, chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này chúng ta lạ lùng lắm, vì thấy cộng đồng con dân Chúa Israel ngày xưa họ làm công việc Chúa cách vui mừng cả thể. Thưa quý ông bà anh chị em, khi David chuẩn bị xây các đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, ông kêu gọi dân Israel hãy dâng hiến tài vật hầu việc Chúa, thì hết thảy làm sao thưa quý ông bà anh chị em? Có người phàn nàn bỏ hội thánh hay là bỏ nhà thờ đi, bỏ đền thờ đi phải không? Không, tất cả đều vui mừng hết thảy, kể cả quan dân đều vui mừng hầu việc Chúa. Kinh Thánh chép rằng bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng dâng về công việc đền Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jebien về dòng gạt xôn để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Lạ không? Góp phần xây dựng nhà Đức Chúa Trời nặng nề lắm, hàng ngàn, chúng ta đọc chúng ta thấy là vàng bạc kim loại đủ thứ, nhưng mà họ góp phần trong tinh thần vui mừng, làm trọn lòng vui ý dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi David cũng vui mừng cả thế nữa. Chúng ta thấy cả một cộng đồng con dân Chúa vui mừng làm các việc của Chúa, hầu việc Chúa. Và ước ao rằng tôi và quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta cùng góp sức nhau vui mừng làm công việc của Chúa. Và tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi ở hội thánh này thật là lâu rồi và thấy con của Chúa rất là vui mừng hầu việc Chúa. Những người dâng hiến cho công việc của Chúa, mỗi hàng tháng chúng quý ông bà anh chị em đã dành tiền bạc của mình để hầu việc Chúa, rồi công sức của mình hầu việc Chúa trong vui mừng, không ai phàn nàn gì cả. Không ai nói hội thánh gì mà nặng nề quá, làm gì phải dâng hiến như vậy, vân vân. Nhưng mà hết tại đều đồng đồng dâng hiến hầu việc Chúa, thật là phước hạnh vô cùng, vui mừng và ước ao tinh thần hầu việc Chúa giữa tôi và quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh của Chúa Trời. Chúng ta hầu việc Chúa với tin mừng, với sự vui mừng cả thể, góp phần công việc của Chúa, chẳng những trong những ngày qua nhưng mà những ngày sắp tới chúng ta càng vui mừng hơn, với tinh thần làm công việc Chúa, không phàn nàn, không trách móc, không nặng nề ai, tất cả đều sung sướng thỏa vui vì đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Người hầu việc Chúa chẳng những có thái độ khiêm nhường, người hầu việc Chúa chẳng những có thái độ vui mừng, nhưng còn một thái độ nữa mà chúng ta cần có, đó là phải hầu việc Chúa hết lòng hết ý. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 10 câu 12 chép rằng: vậy hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các y theo đạo Ngài hết lòng hết ý, kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Rồi phục truyền luật lệ ký đoạn 11 câu 13 14 cũng chép rằng: vậy nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ mưa mùa thu và mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Và Giô-suê đoạn 22 câu 5, Giô-suê nói gì nữa? Xong phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se tôi tớ Đức Jehovah đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ điều răn Ngài, trìu mến Ngài, rồi gì nữa, và hết lòng hết ý phục sự Ngài. Hết lòng hết ý phục sự Chúa. Người hầu việc Chúa như tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải hết lòng hết ý mà hầu việc Chúa. Hết lòng hết ý mà hầu việc Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta phải không hờ hững, không thả trôi, không cố gắng, không quan tâm, nhưng mà chúng ta tích cực đem cả sức lực của mình, cả tâm trí của mình, cả tấm lòng của mình đóng góp vào công việc của Chúa, hầu việc Chúa. Tức là trí óc của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, hành động của chúng ta, tất cả những gì chúng ta dâng hiến cho Chúa để làm công việc của Ngài cách trọn vẹn, tức là làm tích cực, hết sức của mình, hết lòng của mình để hầu việc Chúa. Khi hội thánh giao cho tôi và quý bạn cho một công tác nào, thì là người hầu việc Chúa, chúng ta phải hết lòng hết ý. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải làm tích cực, làm cho bằng được, làm cho tới kết quả, chứ không phải là thả trôi. Thả trôi công việc của Chúa đồng nghĩa với chúng ta phá hoại công việc của Ngài. Vì vậy lời của Chúa khuyên tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải hết lòng hết ý mà hầu việc Chúa, nghĩa là tận hiến cuộc đời của mình cho công tác Chúa giao phó, làm hết sức, làm cho tới cùng, làm cho tới chừng nào được mà thôi, không ngã lòng, không bỏ cuộc, hết lòng hết ý làm công việc Chúa là như vậy. Và điểm thứ tư mà tôi muốn nói cùng quý bạn xem về thái độ của người hầu việc Chúa, chẳng những là khiêm nhường, chẳng những là vui mừng, chẳng những là hết lòng hết ý, nhưng mà lời Chúa còn dạy chúng ta là phải hầu việc Chúa cách thành tâm và trung tín. Ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 14 chép rằng: vậy bây giờ hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Ở trong Sa-môn thứ nhất đoạn 12 câu 24 cũng nói rằng: hãy chỉ kính sợ Đức Jehovah lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài. Rồi ở trong Tân Ước Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 2 thì nó đang vả lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Phải trung thành. Một câu kinh thánh mà tôi và quý bạn xem cần ghi nhớ ở trong Hebrew đoạn 3 câu 5 câu 6 nói về Môi-se và nói về Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Câu đó nói rằng còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng, nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa. Chúng ta thấy kinh thánh nói về Môi-se là người hầu việc Chúa cách trung tín, rồi nói Đức Chúa Giê-xu của chúng ta khi đến trần gian này vâng theo mạng lệnh của Chúa Trời, Ngài hầu việc Đức Chúa Trời một cách trung tín như con trai quản trị nhà của Chúa. Môi-se, Chúa Giê-xu đã để lại gương hầu việc Chúa cách trung tín cho chúng ta. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em là những người hầu việc Chúa phải hầu việc Chúa cách thành tâm và trung tín. Trung tín có nghĩa là gì? Tức là kiên trì không bỏ cuộc, trung thành với Đấng giao thác cho mình, không hầu việc ai khác ngoài Chúa. Chứ trung tín có nghĩa là trung thành, không bỏ Chúa, không lìa bỏ chức vụ mà Chúa giao thác cho mình, nhưng mà trung tín làm cho đến cuối cùng. Và trong sự trung tín này còn có sự trung thành, tức là đứng với Chúa không chuyển lại, không bỏ Chúa, không vì khó khăn mà lui đi trong đức tin của mình hay là bỏ chức vụ của mình, phải trung thành với Chúa cho đến cuối cùng. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải có thái độ vững vàng để hầu việc Chúa một cách trung tín trước mặt Chúa. Vậy hãy anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng cho rúng động, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vì vậy chúng ta cần phải hết lòng hết ý mà hầu việc Chúa, phải thành tâm trung tín mà hầu việc Chúa. Có một câu chuyện mà tôi thường kể quý ông bà anh chị nghe, tức là trong thời Pháp còn vua Chúa đó, thì cả hoàng tử cũng phải đi quân dịch để đi lính nữa. Một ngày kia có một toán lính đang đào những hầm cá nhân, những hố cá nhân để trú đạn, trốn đạn. Thì sau khi họ làm cho gần trưa rồi thì ai nấy đều bỏ cuộc đi ra ngoài đứng nói chuyện với nhau và hút thuốc. Họ nói chuyện với nhau một thời gian thì họ nhìn thấy còn có một người cứ lui cui, cứ đào cuốc mãi. Một anh lính chạy ra nói rằng: "Ê, anh làm gì vậy? Chúng ta làm việc cho nhà nước chứ làm cho việc cho cha anh sao mà anh cứ làm hoài vậy, nghỉ đi. Như chúng tôi này ra nói chuyện." Anh lính này nói rằng: "Không, tôi không phải làm cho nhà nước đâu. Tôi làm cho cha của tôi." Anh lính kia nhìn lạ lùng mà nói rằng: "Anh làm việc cho cha anh, cha anh là ai?" Anh này móc giấy ra và nói rằng: "Tôi là hoàng tử, vua, cha của tôi đang làm vua cai trị nước Pháp." Người mấy những người lính kia mới ngỡ ngàng, mới biết rằng tại sao anh lính này đang khi mình nghỉ mình chơi thì anh này cứ làm một cách trung tín như vậy, thành tâm như vậy. Bởi vì anh làm việc cho cha của mình. Nếu tôi và quý bạn chăm ý thức rằng mình hầu việc Chúa là hầu việc Chúa của chúng ta ở trên trời, cha chúng ta, và hầu việc Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa chúng ta, thì tôi và quý bạn chăm sẽ hết lòng hết ý mà làm thành tâm, mà làm cách vui mừng, làm cách khiêm nhường, không cần ai sai khiến cả. Người lính này bởi sở dĩ làm việc vì cha của anh là hoàng đế của nước Pháp, cho nên làm một cách thành tâm và trung tín như vậy. Đối với tôi và quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta làm việc cho cha của mình ở trên trời thì chúng ta không dám trễ mạng đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng chúng ta bị cám dỗ. Nhiều khi chúng ta nói làm việc cho hộ thánh, cho mục sư, cho ban chấp hành, làm việc cho người nào đó, cho nên chúng ta bỏ bê công việc. Nhưng không, hầu việc Chúa không phải là hầu việc cho người nào trên đất này cả, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta hầu việc cho Đức Chúa Trời chúng ta trên trời, hầu việc cho cứu Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết thay cho chúng ta. Chúng ta nhớ ơn Ngài, chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta hầu việc Ngài. Vì vậy chúng ta chẳng những hầu việc Chúa khiêm nhường trong tinh thần vui mừng, nhưng mà chúng ta cần phải hết lòng hết ý, thành tâm và trung tín hầu việc Chúa. Và như thế Đức Chúa Trời sẽ vui mừng, sẽ ban thưởng dồi dào cho chúng ta, vì công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng tôi và quý bạn cho em, và cho chúng ta mỗi người học việc Chúa khiêm nhường, vui vẻ học việc Chúa cách hết lòng hết ý, thành tâm và trung tín cho đến cuối cùng, để rồi chúng ta gặp Chúa, chúng ta trình diện trước mặt Ngài mà được Chúa khen thưởng. Chắc chắn chúng ta sẽ thỏa lòng, vui thỏa trong ơn của Chúa khi chúng ta gặp Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.